Chiến thần bất bại, chương 406, kế hoạch tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.600 con. Con số kinh người này làm cho An Đức Lệ Na, Andrew Lina, và Tháp Đốn trực tiếp hóa đá. Hoàn toàn khiếp sợ, bọn họ đã từng dự báo số năng lượng thú trên tay Đường Thiên. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ con số lại vượt quá nhiều như vậy. Đối diện với hai người ngây ra như phỗng. Hạc mỉm cười, mặc ý rời đi. Ngày thứ hai, hắn đã nghe thấy hành động lớn của An Đức Lệ Na. Andrew Lina liền bảo thị quan của trang viên tìm tới dò hỏi. Bệ hạ chính thức tuyên bố kế hoạch tiên nữ. Chuẩn bị thành lập tân thành liên lấy tiên nữ thành làm hạch tâm. Bệ hạ chuẩn bị thành lập 24 thành vệ tinh. Thị quan cung kính bẩm báo Hạc. Khuôn mặt hắn cực kỳ phấn chấn. Đối với sự dung chuyển tiên nữ tọa mà nói, An Đức Lệ Na, Andrew Lina, ban bố kế hoạch tiên nữ không thể nghi ngờ là một tễ thuốc trợ tim. Hạc đối với đại thủ bút của An Đức Lệ Na, Andrew Lina, cảm thấy kinh ngạc, sự can đảm và bá đạo của An Đức Lệ Na. Andrew Lina, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vậy mọi người phản ứng thế nào? Cực kỳ sôi động. Thị quan nói với vẻ kích động, bây giờ chỉ cần gia tộc hơi có chút quy mô, đều cử tộc di chuyển về tiên nữ thành. Mật độ năng lượng xung quanh tiên nữ cao hơn nhiều gia thành so với địa phương khác. Trước đây chủ thượng không cho phép tiến nhập đại quy mô. Nay bệ hạ nhân từ, cho phép mọi người tới. Mọi người đập nồi bán sắt, bằng mọi giá, cũng mong tới. Hạc âm thầm gật đầu, An Đức Lệ Na. Andrew Lina, hứa lấy lợi dụ, xảo diệu mà đem lực lượng tinh hoa của tiên nữ tọa đều tập trung tại tiên nữ thành. So với bản thân nghĩ lệnh điều động cao minh hơn nhiều. Có người không bằng lòng hay không? Hạc hỏi, thị quan cười nói, đại nhân nói giỡn rồi. Vì sao không nguyện ý, bệ hạ nói rồi. Thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Vượt quá 3 tháng thì có muốn đến cũng không đến được đâu. Có vẻ là ý thức được câu nói sau cùng kia có chút không nghiêm túc. Thị quan vội vàng thu liễm dáng tê cười. Lại nói đại nhân suy nghĩ xem bây giờ như thế loạn. Tiên nữ thành siêu Việt có đại tướng quân cao nguyên binh đoàn. An toàn có thể bảo đảm a? Loạn thế mạng người như cẩu. Những lão quái vật hay chuyện có ai không phải là già thành tinh rồi. Lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy. Bọn họ sao lại nhìn không ra. Riêng chuyện sinh hoạt thì điều kiện của tiên nữ thành ưu việt nhất tiên nữ tọa. Tinh môn rất nhiều. Cái chuyện kiếm sinh kế không khó khăn gì. Hạc trầm ngâm, nếu là cái kế hoạch này có thể hoàn thành. Cuộc sống về sau ở tiên nữ tọa cũng là dễ trải qua rồi. Đại nhân nói phải à, thị quan kìm lòng không đậu lại có chút kích động. Không ít người đều tán dương bệ hạ. Nói nếu 24 tân thành có thể hoàn thiện sau thì sau này tiên nữ tọa chính là tiểu hào thủy bình tọa rồi. Hạc nở nụ cười, thủy bình tọa, cũng có người gọi nó là chòm bảo bình. Một trong hoàng đạo thập nhị cung, là chòm sao nồng nặc mùi không khí thương nghiệp trong hoàng đạo thập nhị cung. Bởi vì bí bảo thủy bình hệ tương tự vũ quỹ, rất nhiều các loại bí bảo ngân bảo bình. Thời gian ban đầu, võ giả thủy bình đều làm công việc vận hàng chuyển hàng. Hiện nay toa xe cao cấp nhất thủy bình bảo xa được xưng tụng là một xe một thế giới. Cũng xuất phát từ thủy bình tọa. Võ giả thủy bình chưa bao giờ luận võ kỹ cùng võ giả khác. Bọn họ chỉ so tiền với người khác. Hạc không thể không thừa nhận. Chiêu thức của An Đức Lệ Na, Andrew Lina, đẹp đến cực điểm. Với kế hoạch tiên nữ trên tay nàng còn có số lượng năng lượng thú kinh người. Hạc tin tưởng nàng nhất định sẽ cột thế lực bản địa vào chiến xa của mình. Nữ nhân lợi hại, kế hoạch tiên nữ dẫn phát sóng to gió lớn. Trong bối cảnh như vậy, làng bảo được thành lập không làm ai chú ý, 200 ức tinh tệ. Cũng làm cho Hạc thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn chu bị trước khi tiến công chiếm đóng thiên lô tọa. Thì những kinh phí phải chuẩn bị cho thiên võ lang viện. Thăng cấp tam hồn thành. Kinh phí hai đại phòng thí nghiệm. Tu kiến lang bảo. Trong nháy mắt, 200 ức tinh tệ trên tay hắn chạy đi tựa như nước chảy. Tốc độ sử dụng tiền đáng sợ như thế làm cho hắn tán thán. Nhưng mà lại làm cho hắn cực kỳ mong đợi và hiếu kỳ. Có 200 ức xuất ra. Cái ngày chúng nó nở hoa kết quả nhất định sẽ làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ đi. Tiếng rít gào của Vu Hạ như bệnh tâm thần quanh quẩn trong gian phòng. Không có chút nho nhã thường ngày. Kế hoạch tiên nữ của An Đức Lệ Na. Andrew Lina làm xáo trộn tất cả kế hoạch của hắn. An Đức Lệ Na. Andrew Lina. Nghĩ sao thế? Cái con nữ nhân điên rồi sao? Lẽ nào cái tinh môn khác ả đều không muốn sao? Rốt cuộc ả muốn làm cái gì? Thủ hạ dưới quyền ai câm như hến. Thở cũng không dám thở mạnh. Đi thăm dò xem. Vu Hạ nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là ai ra chủ ý, một kế hoạch lớn như vậy? Tuyệt đối không phải một tiểu cô nương như ả có thể nghĩ ra được. Vâng, sắc mặt của A Tú và Lưu Trung Quang đều có chút kém. Kế hoạch tiên nữ lan truyền sôi sùng sục. Bọn họ lập tức ý thức chuyện có chỗ không ổn. Tinh môn từ chòm sao liệp hộ. O, di, on, thông tới tiên nữ tọa không ở tiên nữ thành. Khi An Đức Lệ Na, Andrew Lina, phổ biến kế hoạch tiên nữ cũng có nghĩa nàng đã quyết định bỏ qua tinh môn tiên nữ. Orion, đối với chòm sao liệp hộ. O, di, on, mà nói. Cái này cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Đang muốn tìm chòm sao liệp hộ. O, di, on, gây phiền phức. Quang Minh võ hội nhất định sẽ như cá mập ngửi được mùi tanh mà điên cuồng nhào tới. Nếu như bọn họ không hy vọng tinh môn thất thủ, vậy có nghĩa là bọn họ cần phải điều động một binh đoàn đóng quân tại đây. Đối với các tinh môn của các chòm sao khác cũng vậy. Đối với chuyện tranh đoạt tinh môn tất nhiên sẽ làm cho những khu vực này trở nên vô cùng hỗn loạn. A Đức Lý An, Adrian, cười không giấu nổi vẻ gượng gạo. Cao nhân đứng sau tiểu cô nương. Thực sự lợi hại. Lần này, thế cục tiên nữ tọa thoáng cái khó bề phân biệt. Chúng ta có thể đóng tinh môn lại hay không? Lưu Trung Quang nhịn không được hỏi. A Tú trầm giọng nói. Không được, tinh môn tiên nữ. Orion là tinh môn song sinh. Không đóng được. Lưu Trung Quang nghe thế cũng đành chịu không có biện pháp nào cả. Tinh môn đại thể chia làm hai loại. Một loại là tinh môn song sinh, là tinh lực hai chòm sao giao hòa lẫn nhau mà sản sinh tinh môn. Tinh lực xung quanh tinh môn đã xảy ra quá trình biến đổi về chất nên không chịu sự khống chế của hai chòm sao. Bởi vậy, tinh môn song sinh không thể đóng. Một loại khác là tinh môn độc sinh, là chỉ tinh lực chòm sao nào đó phóng đến một chòm sao khác mà hình thành tinh môn. Tinh môn độc sinh có thể thông qua việc điều chỉnh tinh lực mà đóng. Tỷ như tinh môn từ Kình Ngư tọa thông tới Xài Lang tọa. Đó là một tinh môn độc sinh. Tinh môn độc sinh cần chòm sao phải phóng ra tinh môn. Chòm sao mạnh hơn khi phóng ra mới có khả năng hình thành tinh môn. Loại trừ tinh môn, thiên lộ còn có rất nhiều tuyến đường. Từng chòm sao tản ra tinh lực, mà một ít tinh lực chòm sao quá trình đó sẽ đan xen hình thành tinh lực mang đặc biệt hình dài. Tinh lực như vậy trải qua nhân lực bên trong cố định thì hình thành tuyến đường. Tỷ như tuyến đường Quý Khâu thuộc cái kiểu này. Bởi chòm sao tỏa ra tinh lực không phải là cố định bất biến, mà là có biến hóa theo chu kỳ. Vì vậy, những tinh lực mang này cũng không phải là cố định bất biến. Theo thời gian chúng nó cũng biến hóa. Vị trí sẽ lặng lẽ chết đi. Tuyến đường thường thường trải qua mấy trăm năm sử dụng. Sau đó từ từ biến mất. Có thể mấy trăm năm sau chúng nó lại xuất hiện lần nữa. Tinh môn là tiếp điểm thiên lộ. Bởi vậy chuyện tranh đoạt tinh môn vĩnh viễn là tàn khốc nhất. Đột nhiên An Đức Lệ Na, Andrew Lina, co cụm toàn bộ chòm sao lại. Chắp tay nhường vài tinh môn như thế. Cái này tuyệt đối là bố trí không hợp với lẽ thường. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ, A Đức Lý An, Adrian, lại thể hội ra diệu dụng của một chiêu này. Lấy thực lực gầy yếu của tiên nữ tọa bây giờ, cố thủ những tinh môn này rất trắc trở. Nếu vậy thì chủ động co cụm lại mới có thể tập trung lực lượng thì lực lượng bảo trụ có tiên nữ tọa mới có khả năng. Hơn nữa tiên nữ thành mới là nơi tinh hoa nhất ở toàn bộ tiên nữ tọa. Thực sự là lợi hại. A Đức Lý An, Adrian, trầm ngâm, người này đối với thế cục có sự sáng suốt cực mạnh, là mưu lược gia nhất lưu. Thần sắc A Tú chợt động, có tin tức rồi. Hắn lấy ra hai cái tai ngân sắc thon nhọn giống như tai thỏ đeo vào. Ngân thỏ nhĩ hơi hơi run rẩy một trận. Bí bảo bạch ngân thiên thỏ tọa, chiến âm chi nhĩ. A Tú gỡ nhĩ bộ xuống, thần tình rất quái dị. Là Hạc, ngày hôm qua Hạc gặp mặt An Đức Lệ Na, Andrew Lina, và Tháp Đốn. Nội dung gặp mặt không rõ ràng lắm, nhưng mà nghe nói sau khi Hạc rời khỏi, An Đức Lệ Na, Andrew Lina, và Tháp Đốn trắng đêm không ngủ, luôn thảo luận kịch liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, An Đức Lệ Na, Andrew Lina, ban bố kế hoạch tiên nữ. Hạc, là đứa cháu trai trong lưu truyền của xạ thủ thiên hậu. Lưu Trung Quang sửng sốt. Đêm tối hôm kia, y ấn tượng khắc sâu vô cùng đối với Đường Thiên. Đối với Hạc lại không có ấn tượng gì. Chỉ nhớ là nhìn không tệ lắm. A Đức Lý An, Adrian, cũng có chút bất ngờ. Trong ba người, danh tiếng mạnh nhất làm người khác chú ý nhất. Đó là Đường Thiên có danh xưng thiếu niên như thần, đại quang minh mài kiếm thạch. Thứ nhì đó là Lăng Húc tính khí nóng nảy, hiếu chiến, thương pháp thiên tài. Mấy năm vừa qua, thương pháp không xuất hiện nhân vật quá mạnh mẽ. Lăng Húc làm cho rất nhiều dùng thương đều rất tán dương. Ngược lại, Hạc ảm đạm không ánh sáng, chả chút bắt mắt tẹo nào. Mà ánh mắt mọi người đa số nhìn hắn với các mác là cháu trai xạ thủ thiên hậu. Tuy nhiên, cuộc chiến xài lang tọa, thiên hậu cũng không nhúng tay quá nhiều. Có thể nhìn ra là vị này cháu trai cũng không hợp tâm ý nàng. Mức độ trọng thị có hạn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, tuyệt đại đa số người tự nhiên lướt qua Hạc. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói kế hoạch tiên nữ vậy mà lại có quan hệ với Hạc. Mọi người đều ngạc nhiên khó giải thích. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? A Đức Lý An, Adrian, trầm ngâm, A Tú và Lưu Trung Quang đưa mắt nhìn nhau. Đường Thiên hoàn toàn không biết Hạc vừa ra tay đã đem toàn bộ tiên nữ tọa long trời lở đất. Hắn đang liều mạng tu luyện. Ở trong giấc mộng Lam Kính Chi Hải, thiên sách phá ma thủ của hắn thành công đột phá cấp đại sư. Trước lúc thiên thủ ma quân Tiêu Thất nói một câu sau cùng cho Đường Thiên trợ giúp cực lớn. Khi hắn bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện thiên sách phá ma thủ thì tiến bộ thần tốc. Nhất là trực giác của hắn kinh người. Phối hợp với thiên sách phá ma thủ phát huy ra uy lực không gì sánh bằng. Nhưng mà, hắn cũng không bởi vậy mà thả lòng tu luyện. Hắn cảm thấy của mình có quá nhiều thứ cần phải tu luyện. Tỉ như thiên sách phá ma thủ là một loại vũ kỹ chiến đấu. Tại thời gian rằng có hiệu quả thật tốt. Nhưng mà khuyết thiếu sát chiêu một kích chí mạng. Lại nữa tỉ như hắn cảm thấy tiết tấu bản thân đối với lúc cận chiến vẫn nắm bắt không tốt. Hắn còn cảm thấy võ hồn của mình tiến bộ thong thả quá. Nếu như trực giác có thể trở nên mạnh hơn, nhất định bản thân có thể nâng cao một bước. Còn có khinh công của mình, còn phải tăng mạnh. Hắn cảm thấy chỗ nào của mình cũng là nhược điểm. Không nỗ lực sao được. Trong lòng hắn hiện lên cảm giác cường liệt gấp gáp. Mấy tháng tiếp theo nhóm chiến bào tiên nữ thứ hai đã hoàn thành. Làng bảo cũng xây dựng xong rồi. Bọn họ muốn khởi hành lần nữa. Mà đến lúc đó, chờ đợi bọn họ phía trước không còn là con đường hòa bình nữa. Mà là loạn thế chiến hỏa tán loạn. Một đường chiến đấu tuyệt đối sẽ không thoải mái. Trong khoảng thời gian khổ luyện này, làm cho tinh khí thần của hắn đạt được một cao độ trước nay chưa từng có. Hắn quyết định lại đi Tam Hồn Thành một chuyến. Bởi vì một giọt huyết mạch thiên võ Nguyệt Lang tinh khiết tới 92. Kia, Phí lão đầu khẳng định chỉ có tinh khí thần Đường Thiên đạt được đỉnh cao trạng thái. Mới có thể đủ hấp thu cái giọt máu này. Vì vậy mới kéo dài tới hiện tại. Tại Tam Hồn Thành, trong phòng thí nghiệm huyết mạch. Vẻ mặt Phí lão đầu khẩn trương. Lão bản, cho dù có khó chịu, ngài nhất định phải cắn răng chống lại. Được rồi, ta biết rõ rồi. Đường Thiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng. Bắt đầu đi, một giọt tiên huyết, rót vào trong cơ thể Đường Thiên. Cách chương.